南无本师，南无你佛，南无本师，南无你佛，南无本师。甘牟尼
佛。Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 9 tháng 6 2012. Lấy quay tôi cứ gặp các vị trong những ngày thọ bát như thế này. Tôi sẽ đọc cho các vị nghe một câu chuyện rất là quen ở trong Pháp Quyển Châu Lâm. Chúng ta nhớ là nếu tụng Kinh Di Đà thì có một câu là Châu Lợi Bằng Đà Già A Nan Đà La Hầu La Hao. Và khi các vị nghe danh hiệu Châu Lợi Bằng Đà Già thì biết là ngài Châu Lợi Bằng Đà, ngài có hai anh em, một ông là Châu Lợi Bằng Đà, ông là Châu Lợi Bằng Đạt. Và cái tên Bằng Đạt nghe cũng đủ biết cái ông này nó không có thông minh, tối tâm vô cùng. Và ở nơi đây người ta tập trung rất là nhiều câu chuyện về ngài Bằng Đạt. Mình đọc một đoạn cho các vị nghe. Trong luật Thiện Kiến ghi là cái ông Bằng Đạt hay có nơi dịch là Bằng Đà, và tiếng Trung Hoa dịch là Sinh Minh Đường, Sinh Minh Vệ Đường đó. Sinh Minh Vệ Đường. Mẹ ông vốn là một cô gái, con của một gia đình rất là sang cả. Thế là phải lòng bố ông. Bố ông là một người nghèo khó, giai cấp nó thấp hơn. Hai người thương nhau nhưng mà bà tin chắc một điều là bố mẹ sẽ không có hài lòng. Thế cho nên bà rủ nó thôi, chúng ta lỡ thương nhau rồi thôi, dẫn nhau đi thôi. Ông nói ta nghèo khó mà đi thì coi chừng chết đói dọc đường, không biết làm sao để sinh sống. Chị vợ nói không sao, em sẽ ăn cắp tiền của bố mẹ để dành, để khi mà nó đủ nguồn tài chánh để nuôi sống thì chúng ta cùng đi. Thế là hai người một hôm dẫn nhau đi và sống ở xa nhà. Cho tới một lúc bà có mang rồi thì bà nghĩ rằng khi đã có mang thế này, ở nơi cô quạnh không có người chăm sóc, thôi thì mình đi về nhà bố mẹ mình để nhờ bố mẹ mình chăm sóc lúc mình sinh con. Và bà lén lén mà đi về nhà. Cái ông chồng một hôm đi làm rồi đi về, nghe anh người hàng xóm mách là vợ ông bỏ nhà đi về rồi. Cái ông lật đật ông rượt theo. Chạy theo thì thấy bà đã sinh được em bé bên vệ đường rồi. Thế cho nên ông bồng con, ông nói thôi về chủ yếu để sinh con, bây giờ con đã sinh rồi thôi còn về làm chi. Thế thì dẫn nhau trở về lại. Cho nên cái chữ Châu Lợi Bằng Đà nó có hàm cái nghĩa là sinh bên bên đường thôi. Đó là người anh lớn. Và dẫn nhau về thì ít lâu sau lại sinh ra một người em nữa và đặt tên là Châu Lợi Bằng Đạt. Chúng ta biết là cái họ Châu Lợi là họ hai cái tên khác nhau một chút thôi. Và khi ông bà mất rồi thì ông Bằng Đà ông giao hết toàn bộ tài sản cho em, ông xuất gia ông tu. Rồi khi xuất gia trong chánh pháp của Như Lai tu ít lâu thì chứng thánh quả A-la-hán. Và ông em thì ở nhà lây quay cũng không biết làm chi ăn, của tiền tiêu hết, khờ khờ mà có buôn bán có làm ăn gì nên nổi. Rồi đến xin anh đó thì anh vui lòng cho tôi đi tu với. Ở nhà thì có anh bảo bọc, bây giờ anh đã đi tu rồi, bố mẹ thì đã mất, của tiền thì không còn, ông anh nói thôi được, vô tu đi. Thế rồi xuất gia tu với ông anh dạy cho một bài kệ 4 câu rất ngắn, học mất 3 năm mà không thuộc. Mình hình dung là 20 chữ thôi, mà kể 4 câu, ví dụ như là các việc ác đừng làm, các việc lành hãy làm, giữ tâm ý thanh tịnh, đó là lời Phật dạy. Các chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chưa Phật giáo thôi. Và 3 năm không thuộc thì còn nghĩ lý chi. Cho nên ông anh ông nói mi trả y áo lại cho Đức Thế Tôn, về đi, ngu si như thế này ở ăn hao cơm của thí chủ, học một câu kệ mấy năm họ không thuộc thì tu làm cái gì được. Cư sĩ người ta nói qua ta còn thuộc, còn một người xuất gia tỳ kheo tăng học kinh mà không thuộc kiểu đó thôi, ở đây làm gì. Và ông em thì cái duyên lành cũng lớn, bị anh đuổi về không biết làm sao, đứng ôm cái cột chùa nó khóc thôi. Các vị biết cái từ ôm cái cột nó khóc mà, ổng lôi đi đâu đi được, ôm cột cứng thôi lâu gì nổi, ôm cột xoay quanh rồi khóc. Thế Tôn thấy thương quá hỏi chứ tại sao vậy. Bây giờ bạch Thế Tôn, nhà anh con nói con ngu tối quá, không học thuộc được một bài kệ cho nên đuổi con về, xin Thế Tôn từ bi cứu con. Thế Tôn nói thôi được, hãy ở đây tu, hôm nay ta mắc đi thọ trai, ông hãy ở nhà học một câu thôi, đó là chổi quét thôi, chổi quét, và Như Lai đi thọ trai xong rồi về dạy cho ngươi pháp hành trì. Thưa các vị là chỉ cần hai chữ đó thôi, ông học và học chữ chổi quên chữ quét, học chữ quét quên chữ chổi. Sau đó thì thời gian không bao lâu thì Thế Tôn phải bỏ chút thì giờ chăm sóc lại, nghĩa là giải thích cho ông tỏ tường, nói là mọi thứ cấu quế bên ngoài thì dùng chổi quét nó sạch, còn cấu quế nơi tâm của ông cũng dùng chổi quét thì nó sạch hết, thì chứng quả A La Hán dứt sạch lậu hoặc chứ có gì đâu, tu hành chẳng qua chỉ là quét sạch phiền não chứ không có gì lạ cả. Chúng ta nghe gần này chúng ta tu cũng đâu có khó khăn phải không, chỉ cần các vị quét sạch phiền não trong tâm thức các vị, biết cái gì mà nó làm cho mình sinh khởi buồn phiền dẫn thức bất an, quét đi thì xong, có gì đâu mà quét được hay không còn là chuyện nữa. Ở đời vào ngày Tết người ta quét và không dám quét ra đâu nghe, họ quét trong cái góc cửa đó, họ để dành đó, quét cái nó ra tiền hết rồi. Nhưng mà phiền não trong các vị thì các vị không phải góc cửa để dành, mà các vị quét giấu ở trong sâu á để dành đó, để lâu lâu trời sầu đất thảm, mưa dầm rã rít, không có việc làm cái mình mới lôi nó ra, mình gặm nhắm lại, mình nhem thèm lại, đem những chuyện buồn phiền năm nẫm năm xưa đó đem ra cằn nhằn, ngồi yên đó cho tôi cằn nhằn, không được ngủ à, không được ngó chỗ khác à, ngó mặt tôi đây nè để nhìn coi tôi cằn nhằn, tôi tụng cho nghe còn hơn tụng pháp hoa nữa. Thì rõ ràng là chúng ta nghe hai chữ chỗ quét mà chúng ta biết tu thì chúng ta quét được phiền não rồi. Nhưng mà cái tội nghiệp là chúng ta không có chịu quét nó ra. Thưa các vị, mọi pháp môn Phật dạy đều là dùng năng lực trí tuệ để quét sạch phiền não chứ có gì lạ đâu, có phải không? Ví dụ như các vị niệm Phật thì cũng dùng năng lực của tiếng niệm Phật để quét phiền não, gieo tiếng niệm Phật vào tâm thức để mọi phiền não nó lắng trong, giống như lấy cục phèn quậy vô nước vậy đó, nước nó trong. Thì pháp môn Phật giải là chỗ quét. Thế Tôn phải giải thích một tràng vậy đó, có gì mà khó hiểu đâu mà không chịu học cho thuộc để tu tập chứ. Thế rồi ông nắm được pháp hành trì của Phật, bắt đầu thuộc được hai chữ chỗ quét và dẫn công để tu. Rồi Thế Tôn đi thọ trai, bố mẹ của bà Tỳ Sát Hư thỉnh, và Thế Tôn biết rằng cái thời điểm của Ngài Bằng Đạt sắp chấm dứt lậu hoặc để thành tựu quả vị A-la-hán, cho nên Ngài thuyết một câu kệ: bậc tịch tịnh quan hỷ, thấy pháp được an lạc, sống không giận rất vui, không làm hại chúng sinh, thế gian không gì vui, thoát ly khỏi ái dục, ai dẹp được ngã mạn là an lạc bậc nhất. Cái bài kệ cũng không dài lắm, nhưng mà cái cơ duyên kỳ lạ thay là khi ông nghe bài kệ này, giống như là ly nước nó đã đầy rồi, chỉ cần một giọt nữa thôi thì nó tràn ra. Thì cái khả năng ngộ đạo, chấm dứt lậu hoặc, sạch phiền não, chứng A-la-hán của ông Bằng Đạt giống vậy đó. Nghe bài kệ cuối này tự nhiên bừng sáng, tất cả phiền não lậu hoặc từ quá khứ rã ra như là hồ bị mưa rã vậy, như băng mà gặp nước nóng tan hết. Thế thì ông chứng được quả A-la-hán. Rồi sau đó thì nhà vua thỉnh một bữa trai tăng cúng dường, và người ta đã đồn với nhau về chuyện các vị thánh tăng A-la-hán thì ông nào cũng thông tuệ, ông nào cũng chứng quả, nhưng mà có một ông vô cùng ngu, học hai chữ chỗ quét học hoài không thuộc, bị anh đuổi về. Cho nên nhà vua cung thỉnh các vị thánh tăng, nhưng mà cái ông tăng không có trí tuệ đó thì không thỉnh. Và thế rồi tới chừng Đức Thế Tôn dẫn tăng đoàn đến thọ trai, Thế Tôn nói nhà vua, nói là nhà vua có phát tâm lành thỉnh tất cả chư tăng ở tịnh xá kỳ viên thọ trai, thế mà chư tăng tịnh xá vẫn còn đi chưa hết, thế thì lời phát nguyện của hoàng đế vẫn chưa tròn, ngài hãy sai người về thỉnh một vị tăng nữa để cho nó tròn 1250 vị tỳ kheo tăng. Nhà vua cũng rất là bối rối, thì nghĩ rằng mình thỉnh thì các bậc thánh tăng cúng dường, với cái ông tăng học hai chữ học không xong 3 năm học hoài không thuộc, bị đuổi lên đuổi xuống và thỉnh làm chi. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói thế cho nên đành phải cử người về Tinh Xá Kỳ Viên để thỉnh thêm. Và Thế Tôn nói có một thầy tên là Bàn Đạt, ông hãy về ông thỉnh thầy đó đến đây cho nó đủ cái sĩ số chư tăng. Sứ giả đến thì nhìn không biết ông nào là Bàn Đạt hết, tại vì ngài dùng thần thông, ngài quá thân là có ngàn vạn chư tăng ở trong Tinh Xá Kỳ Viên. Ông thì đang quét tinh xá, ông thì bao sái Phật điện, ông thì đang tọa thiền, ông thì đang khâu y, và tìm ngoài không biết ông nào. Nói chúng con xin cung thỉnh vị thánh tăng là tỳ kheo Châu Lợi Bằng Đạt, thì các thầy tỳ kheo đều mô Phật tôi đây, là không biết ông nào ấy. Đông quá, ông nào cũng Bằng Đạt cả. Và thế rồi họ không biết làm sao về thỉnh ý Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói hãy nhìn cho kỹ, cái ông nào mà không mở miệng đáp thì ông đó chính là Châu Lợi Bằng Đạt. Thì họ phải tới họ nhìn, thì có một ông ngồi yên không có mở miệng đáp, tôi là Bằng Đạt, thì lại nắm áo ông đó, ông cười sò. Thế thì các vị quá hiện thánh tăng đó mới biến mất, họ mới thỉnh ngài Bằng Đạt tới. Rồi sau một buổi thọ trai, thưa các vị Thế Tôn, nói hôm nay tứ đại không có khỏe khoắn cho nên sẽ nhờ một vị thánh A-la-hán thay ta giảng pháp cho hoàng đế và triều đình nghe. Và nhà vua cứ đinh ninh rằng đó là ngài Xá Lợi Phất. Thế nhưng mà không phải. Thế Tôn thọ trai xong rồi cùng với tăng đoàn kéo về, và Thế Tôn chỉ định là ngài Bằng Đạt ở lại giảng pháp cho nhà vua. Và ngài lên pháp tòa, ngài nói như sấm rền, pháp âm của ngài tuôn ra rung chuyển trên đất trời, làm cho cả một cái triều đình người ta đều giác ngộ. Đó là câu chuyện về ngài Bằng Đạt. Và sau đó thì nhà vua cùng với các thầy hỏi Đức Thế Tôn là lý do gì một vị có khả năng có túc duyên rất lành gặp Thế Tôn, tu tập chứng thánh quả A-la-hán, thế mà tại sao lại có một giai đoạn rất là ngu tối đến đổi học hai chữ chỗ quét mà không thuộc. Thế Tôn kể lại là trong quá khứ, nhiều đời về trước, thời Đức Ca Diếp có mặt ở hành tinh này, thì ngài Châu Lợi Bàn Đạt ta là một vị tăng vô cùng thông tuệ. Thế nhưng mà ông lại bỏng sẻn pháp, hiểu biết Phật pháp thì mênh mông, trí tuệ rất là siêu việt, nói thì cuồn cuộn như nước chảy. Thế nhưng mà ông lại hà tiện, ông sẽ dạy rồi người ta hiểu nhiều cái rồi hơn ông đi, cho nên ông hà tiện pháp. Thế rồi mắc cái quả báo là nhiều đời chìm trong u tối như vậy. Và do vì cái duyên lành trong quá khứ đã từng tu tập, đã từng trì trai, đã từng giữ giới, đã từng phát nguyện lành và bồ đề tâm không có bị thối thất, cho nên trong cái kiếp hiện thời gặp Đức Thế Tôn và xuất gia và chứng quả A-la-hán là như vậy. Từ câu chuyện này chúng ta có nhiều bài học ở nơi đây. Điều thứ nhất, thưa các vị, có nhiều văn bản kinh Đức Phật dạy rất là hay, đó là thế này. Đó là đối với người tu sĩ hay là Phật tử, chúng ta đừng bao giờ bỏng sẻn pháp. Nói như thế không có nghĩa là mình gặp ai mình cũng đè cổ ta xuống, biểu ngồi đây nghe tôi thuyết pháp, đè cổ con cái trong nhà biểu ngồi đây đi tôi giảng pháp cho nghe, thế thì nó cũng phản tác dụng, thưa các vị. Kỳ thực một phương pháp mà giảng pháp nó vô cùng hiệu quả là các vị làm chi trước rồi các vị giảng sao. Có những bài pháp không lời, phải không? Có những bài pháp có lời. Và hai bài pháp có lời và không lời thì cái bài pháp nào nó nặng ký lô hơn, các vị biết không? Pháp không lời thấm vào tâm thức người ta. Kỳ thực là có những người họ nói hay vô cùng, nói như mây như mưa, nhưng mà cái tác dụng nó không nhiều, là do vì lời pháp ấy nó không tuôn chảy từ gan ruột của họ. Gần hơn nữa, lời pháp ấy nó không được cái thân hành tu tập của họ bảo chứng, cho nên người ta nhìn phong cách của ông thầy người ta không có cảm tình rồi, thì nói như mây như mưa họ cũng có buồn nghe đâu. Cho nên sâu đó là từ nơi trái tim chân thành hiểu biết, trái tim trí tuệ thương yêu, thì lời pháp đó nó có được vàng bảo chứng, nói ra nó thấm vào lòng người cạn hơn. Đó là có phẩm hạnh đoan trang, có tư cách đàng hoàng, có phẩm chất của một người tu, người ta nhìn vào thấy dung quang, thấy cách hành xử, thậm chí cái điều truyền đạt, thì rõ ràng là nó không có giá trị lớn bằng cái nội chứng từ bên trong trái tim, nhưng mà tối thiểu nó cũng cho chúng ta một cái niềm kính trọng khi hướng về vị thầy hay vị pháp sư kia. Ta khởi niềm tin rất dễ. Kỳ thực là nó có những điều mà mình chưa cần đi sâu vào điều đó. Các vị cũng có thể nhận ra rất dễ là ví dụ như những vị thầy trẻ trung hay ho bây giờ thì rất đông. Thế nhưng mà Phật tử lại thích mấy ông già già nó năng lởm cởm mà. Tại sao vậy? Cỡ như tôi đó thuộc về hạng lỗi thời rồi đó, già lởm cởm rồi. Thế nhưng mà chừng như Phật tử họ thích nghe. Tại vì họ nghĩ là già chừng đó chắc ngon hơn mấy ông trẻ. Nhưng mà kỳ thực có khi nó không phải như thế. Người trẻ giờ họ rất giỏi nghe. Các vị không biết đó thôi, chứ còn các thầy trẻ giống như đệ tử của ông bây giờ, nhiều thầy rất là giỏi. Thậm chí các thầy Việt Nam cũng thế, rất giỏi. Thế nhưng mà tâm thức chung thì ta cứ nghĩ chắc già rồi được vàng bảo chứng rồi, cho nên chúng ta có niềm tin hơn. Thế thì cạn nhất đó là chúng ta tin với ông già. Ông nói năng lởm cởm nhưng mà tối thiểu thì ông tu 50 năm rồi, chắc là nó không đến nỗi bị teo tóp, bị rụng như là sung rụng nữa. Hy vọng là ông còn sống dai, còn tu được, cho nên chúng ta dễ có niềm tin. Rồi sâu hơn đó là ở trong chùa 50 năm, 70 năm ăn chay mai mà nó không bệnh, nó không chết. Cho nên đi phải chậm chậm, nói phải từ từ, nhìn phải lờ đờ, cho nên mình tin chắc mấy ông nó ngon. Dạ rồi, còn sức đâu mà nói cho nó hùng tráng, cho nó nhanh được, thưa các vị. Nhưng mà cái tối thiểu mình xin thưa đó là những bài pháp tuyệt vời nhất là những bài pháp không phải bằng lời mà bằng tư cách, bằng hành động. Nó là một loại bảo chứng rất là chắc thực để chúng ta có niềm tin chúng ta tu. Rồi bài pháp sâu hơn, không nói bằng lời nữa, là từ tâm thức, từ trí tuệ. Khi tu tập được giỏi, đời sống thân tâm ta có được sự chuyển hóa, cái sự yên bình tĩnh lặng nó có nơi ta. Và các vị đừng nghĩ là chỉ người tu có được điều này. Các Phật tử cư sĩ tại gia thôi, các vị tu hành tinh tấn, các vị cũng có năng lực rất là tốt. Và khi mình có năng lực như thế thì nó có hai điều xảy ra. Một là mình thấy cái nhu cầu rất cần truyền đạt Phật pháp, hoặc là giúp cho con mình, cháu mình, người thân mình, để họ phát khởi tâm lành đến với đạo. Thì mình nói vài lời thôi, không cần nhiều, thì người thân mình nghe lời đó, biểu con à, bữa nay con đi với ngoại hay là đi với nội tới chùa, đưa ngoại vô chùa ngồi, rồi con ngồi đó chơi, con đợi nội chừng nào về con trở về, tạo duyên lành vậy thôi. Thế rồi nó tới, nó đi quanh quanh chùa, nó cảm thấy là đi hoài cũng buồn nên nó ngồi nó nghe pháp, tạo duyên như vậy. Mình nói một vòng, nó trở lại vấn đề chính là các vị không được bỏng sẻn pháp. Không có nghĩa là các vị đè cổ người ta, nói để cho người ta nghe thì nó phản tác dụng. Nhưng mà chia sẻ Phật pháp hay là làm cho chánh pháp có mặt giữa cuộc đời, cái điều quan trọng cần phải làm đầu tiên là ta phải tu cái đã. Phải làm cho cái năng lực tu nó thấm vào thân tâm ta trước, là tự nhiên con đường chánh pháp nó tự tìm cách nó đến trái tim người khác thôi. Càng không có nghĩa là chúng ta thấy CD của thầy nọ thầy kia chất đóng, rồi nghe đồn nói cái CD này hay lắm, rồi mình cứ tìm về mình đè cổ con mình nghe đi, cái này hay lắm, cũng không nên nữa. Chuyện đó nó tự nhiên nó tới, duyên lành đến thì nó đến thôi. Và mình xin lặp lại để cho các vị nhớ, mà không thì quên, đó là cái khả năng truyền đạt Phật pháp, điều thứ nhất là hãy để cho nó trôi chảy một cách tự nhiên, chứ không có nên ép buộc. Tu là việc rất tự nhiên, duyên lành đến tự nhiên ta tu, tâm thức người ta vươn đến tầng nào đó tự nhiên ta phát tâm lành ta tu. Chứ mình đừng thấy người ta tu mình bắt chước, và bắt chước thì 37-21 rồi mình cũng gãy thôi, chứ mình không có thể tu bền được đâu. Cho nên hãy để cái sự trưởng thành để tâm thức nó đến một cách rất là tự nhiên. Điều thứ hai nữa là khi mình thấm được Phật pháp rồi thì mình tùy vào cái điều kiện, cái nhu cầu đời sống mà mình có thể truyền đạt được những cái cách hành trì đến những người thân của mình. Đó là bài học thứ nhất ta học từ chuyện của ông Bàn Đạt, đừng bỏng sẻn pháp là như vậy. Rồi chuyện thứ hai, thưa các vị, là nhân quả nghiệp báo á, là cái nền tảng giáo lý đạo Phật, nó không bao giờ sai chạy cả. Có điều nó đến chậm hay mau thôi. Mau là trong một đời, chậm là có thể nó kéo dài trong 50 kiếp, nó quay quay rồi nó trở lại thôi. Ở khi mình có niềm tin vững chắc với điều này rồi thì mình không có ngần ngại chi về cái chuyện tu tập hoặc làm muôn vàn việc thiện hết. Các vị làm thiện nghiệp không mất bao giờ. Có khi kiếp này mình tu tập, những cái công trình thiện nghiệp của mình đã từng làm vẫn chưa thấy quả báo nó trở về, nhưng mà yên tâm, có khi quả báo nó tiềm phục sẵn nơi quanh thân của các vị. Nó bảo vệ các vị khỏi những tam tai bát nạn. Và có khi cái phước của mình không có đủ để mình giàu có như cuộc đời. Không những không đủ giàu có mà cái phước của mình nó mỏng đến nỗi là trong một đời này mình không sống được tới 50 tuổi nữa. Trong quá khứ mình không có tạo nghiệp lành. Thế nhưng mà mình tu rồi mình tạo nghiệp lành, mình thấy sao mình vẫn cứ nghèo. Nhưng đâu biết rằng đành rằng có nghèo, nhưng mà cái phước nó đã chuyển để cho các vị có thể sống được cái tuổi trời gấp hai lần. Ai lường được chuyện này? Có khi mình không thấy phước, mình giàu có, mình an ổn vân vân, thế nhưng mà cái phước nó đã chuyển giúp cho các vị ngay hiện đời có đủ điều kiện để gặp Phật Pháp, để tu tập. Cái phước nó đã đến làm cho các vị tránh được rất nhiều cái bất trắc giữa đời sống đổ xuống gia đình các vị. Cho nên không hề có cái gì sai chạy đối với việc lành chúng ta đã làm cả. Thế thì cái bài học thứ hai, thưa các vị, nên nhớ rằng quả báo có khi nhiều kiếp xảy ra nhưng mà chưa hề sai lạc, chưa hề không có việc làm nào không có quả báo. Thậm chí mạnh hơn nữa là chưa hề có cái suy nghĩ tiêu cực nào trong tâm thức các vị, như là mình nghĩ độc hại về người, mình thù oán người, mình muốn vung vãi điều xấu xa phiền muộn độc ác vào người, và chưa hề có cái loại suy nghĩ nào mà nó không có quả báo cả. Thế cho nên nghĩ điều ác đã là một quả báo, nói lời ác đã chuốc lấy quả báo, huống nữa là thân làm. Cho nên khi có niềm tin vững chắc với nhân quả nghiệp báo thì chúng ta cẩn trọng vô cùng, không để cho một ngày trôi qua phí phạm mà không làm một việc lành, không để một ngày trôi qua phí phạm mà không lại Phật, không tụng kinh, không niệm Phật, không thiền tọa, không đọc kinh. Thưa các vị, rõ ràng là mỗi một ngày đi qua là nó đi mất, nó đâu có trở về. Thế cho nên mình phải trân quý từng ngày. Mình hình dung là nếu một ngày các vị không tu thì lòng các vị nó tràn đầy những cái tâm thức phàm phu, bất an, phiền muộn. Và mỗi một lần tâm thức phàm phu, bất an, phiền muộn nó sinh khởi thì các vị sẽ bị nhận chìm trong phiền não. Còn nếu một ngày các vị thực tập, các vị công phu, các vị hành trì pháp, thế thì mỗi một ngày các vị thu gặt được niềm vui an lạc nó đến trong một ngày của đời sống các vị. Nếu đời sống con người được tính cái chuỗi dài của thọ mạng, đó là ngày này, ngày này, ngày này để kết thành một tháng. Tháng này đủ 12 tháng nó kết thành một năm. Và năm này nó kết thành lại một chiều dài 50 năm, 70 năm, 100 năm của một kiếp người. Thế thì cái con đường tu tập cũng như vậy. Một ngày làm việc lành nó kết hợp với 29 ngày nữa thì nó thành một tháng để các vị tu tập những thiện sự. Rồi mỗi một tháng đi qua, các vị bỏ vào túi nghiệp lành của các vị thì nó kết hợp được nhiều cái thiện sự có mặt. Thế rồi cả một đời người ta chỉ thuần là những việc lành thôi. Và khi việc lành nó hội tụ đủ, tức là tâm thức của các vị nó rất là thuần, thì cái điều tất nhiên là khi các vị sắp sửa bỏ hình hài năm uẩn của các vị, tất cả những cái việc lành thiện của một đời người nó hiện ra trước mắt các vị như phim chiếu lại vậy. Phim chiếu chậm thì ta thấy rõ từng nét, đó là phim bên ngoài. Nhưng mà phim bên trong á thì nó kỳ lạ ở chỗ đó là trong vòng một tiếng đồng hồ thôi mà cả một đời làm thiện sự của ta, thưa các vị, nó đi ngang qua. 100 năm của một đời người nó đi ngang qua một tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà cái điều đặc biệt đó là nét nó rất rõ, nó không có phải là mờ nhạt, nó không phải là nó lướt ngang như chúng ta rủi ngựa xem hoa, mà nó rất rõ ràng để chúng ta thấy quãng đời tu tập thiện nghiệp của mình. Và khi người nào thấy thiện sự của mình tràn đầy thì người đó rất là an lạc. Họ không có hoảng loạn, không có kinh hãi, không có sợ sệt, không có bất an gì cả. Và cái hiện tướng vậy thì chắc chắn một điều là tới chừng họ thở hơi thở cuối cùng rồi thì thưa các vị, họ thể hiện cái mặt của họ rất là tươi tắn, hồng hào. Và mắt của họ, thưa các vị, do vì họ thấy những ảnh tượng nó hiện lên trong tâm thức của họ là thiện lành, cho nên cuối cùng thần thức của họ ra nơi mắt. Cho nên hồi sáng này mình có giải thích ở thiền đường Mây Từ là đảnh thánh nhãn sanh thiên, thiện nghiệp nhiều người ta nhìn thấy nó thì chắc chắn là thần thức ra cửa mắt, cho nên nhãn sinh thiên là như vậy. Mắt còn ấm sau cùng, do vì thần thức ra sau cùng nơi mắt, cho nên sinh về những cảnh giới lành. Có khi những cảnh giới đó là cõi trời đâu xúc. Thế cho nên ý thứ hai của những câu chuyện này cho chúng ta bài học là cái niềm tin nhân quả tội phước, cái niềm tin về quả báo, thưa các vị, là niềm tin vô cùng vững chắc đối với người tu Phật. Đừng sợ là quả báo lành không đến với mình, mà hãy sợ là mình không có thì nhờ để tu tập những thiện nghiệp. Anh tu một thiện nghiệp bỏ vào tâm thức anh không bao giờ mất. Cho nên sợ rằng phiền não sinh khởi, mình bị nhận chìm trong phiền não, chứ đừng sợ là tôi ăn chay, tôi niệm Phật, tôi tụng kinh mà không thấy phước gì cả. Thưa đừng sợ chuyện đó, phước nó nằm sẵn bên các vị, nó làm cái nền tảng rất vững chắc để nâng đỡ cuộc đời các vị. Đó là điều thứ hai từ bài học này. Điều thứ ba, chúng ta đi vô cái bài kệ này: bậc tịch tịnh hoan hỷ, thấy pháp được an lạc, sống không giận rất vui, không làm hại chúng sinh. Bây giờ mình chép bài này tặng cho các vị ha. Bậc tịch tịnh hoan hỷ, thấy pháp được an lạc, sống không giận rất vui, không làm hại chúng sinh. Thưa các vị, là chúng ta đi vô cái bài kệ này, mình đọc lại: bậc tịch tịnh hoan hỷ, thấy pháp được an lạc, sống không giận rất vui, không làm hại chúng sinh. Đại ý của bài kệ này rất giản dị, đó là khi mình thấu đạt được Phật pháp thì tự nhiên ngay cuộc sống hiện tiền mình có niềm vui và mình trở thành lành thiện. Thấy được pháp là đã có được hai điều: thứ nhất là tâm từ bi phát khởi, điều thứ hai sống rất vui, không có cái giận hờn buồn bã bất an nào có thể xâm phạm đời sống đó bị được. Đó gọi là người thấy pháp. Và cái câu hỏi đặt ra là thế nào là thấy pháp? Điều thứ nhất, thấy pháp là sao? Ví dụ như mình quy y, mình có pháp danh cũng ngon lành rồi đó, rồi mỗi một tháng thì cũng đi thọ bát với người ta đàng hoàng, sáng có mặt rất sớm, chiều về rất muộn, chứng tỏ là tinh tấn à. Thế nhưng mà vẫn chưa gọi là người thấy pháp. Tại sao vậy? Phát tâm lành đến tu tập, nhưng mà kỳ thực là thấy pháp có nghĩa là điều đầu tiên các vị phải nhận ra pháp vô thường nơi hình hài sinh diệt của các vị thì gọi là thấy pháp. Cạn nhất pháp hành của Đức Thế Tôn dạy đó là thấy được pháp vô thường trước cái đã, thấu đạt được lý vô thường gọi là thấy pháp. Và mình hỏi ở mức độ cạn nhất là các vị thấu đạt được vô thường thì đã có được niềm vui chưa? Đã bớt được cái giận chưa? Thưa các vị, là mình nên phân biệt được điều này. Thứ nhất là mình thấy do người ta giải thích mà mình chưa có trải nghiệm, chưa có tu tập, chưa quán chiếu, cho nên chưa có thấm được pháp vô thường ngay nơi tự thân. Do vậy cho nên vô thường đến mình còn rầu rĩ bất an. Do vậy cho nên mình cứ nghĩ cuộc đời nó phải thường thôi. Thế thì cái tầng sâu hiểu lý vô thường đó là không phải các vị đọc vào kinh, không phải các vị trả bài rất là lào lào về bài pháp vô thường, hay là các vị giảng cho người ta nghe về pháp vô thường giống như thầy Phước Tỉnh nói như mây như mưa thì cũng chưa thấy pháp. Mà thấy pháp thực sự có nghĩa là phải nếm trải, phải quán chiếu, phải thấy rất rõ vô thường trong tự thân, nhớ mà thấy vì vô thường bên ngoài nghe. Vô thường bên ngoài ai cũng thấy. Thế nhưng mà người ta cứ nghĩ là chuyện đó của ông A, của bà B chứ không phải của họ. Các vị vừa bước vào chùa các vị thấy vô thường liền rồi. Ngồi đầy trên bàn kia, người lớn người trẻ gì cũng có trên bàn. Và các vị chưa hề nghĩ một điều, đó là cái vô thường nó sẽ đến với các vị. Các vị chưa hề nghĩ rằng rồi ta sẽ ngồi đó, không có dặn quý thầy đây là để dành cho tôi một chỗ, không dám đâu. Cái chuyện đó dường như rất là sợ. khi ai nói đến chuyện đó là mình dậy nảy lên như đĩa phải vôi, tôi không có thể lên đó ngồi đâu, tôi sống rất là dài. Và trong tâm thức của mình nó đã chưa có một cái khái niệm gì về vô thường rồi. Cho nên thấy pháp vô thường, thưa các vị, điều thứ nhất ta phân định đó là các vị phải thực sự nhận biết vô thường đang có mặt trong các vị, gọi là thấu đạt pháp vô thường. Đó là ý thứ nhất. Và thưa đại chúng, mình lặp lại, thấy pháp vô thường có nghĩa là các vị nhìn lại nơi các vị. Các vị nhận chân rất rõ là hình hài này chiều còn sớm mất nghe. Hôm nay thì còn nhưng ngày mai nó có thể ra đi, không có lường được. Có phải không? Nhưng mà thấy như vậy cũng vẫn còn chưa phải là người thấy sâu được pháp vô thường. Thấy pháp vô thường thực sự sâu đó là từng hơi thở đi vào đi ra mà mình dừng là cái chết nó đến liền, gọi là thấy được pháp vô thường tinh tế và sâu sắc. Đó là thấy pháp một cách nghiêm túc. Còn bằng không thì chúng ta chỉ nghe người ta giải thích về vô thường là mình gục gạt đầu, nó ồ vậy hả, rồi chấm hết ngang đó thôi. Cho nên thấy pháp vô thường phải quán chiếu ngay tự thân, phải khởi sự nhận biết, nhìn lại chính mình để thấy thương thân phận mình. Mới đó mà đầu bạc trắng rồi, mới đó mà già rồi, mới đó mà răng cái mắt cái còn rồi, mới đó mà bao nhiêu người bỏ ta đi rồi. Phải chắc môi chắc lưỡi từng ngày để tiếc cho một ngày đi qua. Và khi mình thấu đạt được điều này sâu sắc thì cái chuyện tất nhiên là các vị có thì giờ rảnh đâu để mà buồn, mà giận, mà ghét, mà thương. Phải không? Đâu có nhiều thì giờ để làm cái chuyện vớ vẩn kia. Thì giờ còn không kịp để chúng ta chạy đối với cái vô thường nó đang được sau lưng đây. Thế thì lỡ mà có buồn ai, có giận ai thì buồn giận bao nhiêu phút? 5 phút thôi nghe. Cho phép cái thời gian dài 5 phút đã quá nhiều. 5 phút đã quá nhiều. Thế mà ta có gan giận cả đời mới là chuyện lạ, chứ còn 5 phút nói làm chi. Và tôi không biết cái người ôm cái cục giận cả đời vậy là thông minh hay là vô minh thì tôi không biết. Nhưng mà rõ ràng là khi thấu đạt pháp vô thường rồi, người ta bỏ liền được cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương rất dễ. Những cái chuyện phù phiếm giữa trần đời, thưa các vị, không có một cái thứ chuyện gì mà nó quan trọng hơn cái sự sống của các vị cả, phải không? Ta làm mọi thứ chạy muốn dắt chân lên cần cổ là do vì ta sợ cái thân này nó chết. Sợ không đủ ăn, sợ không có nhà ở, sợ không có áo mặc, sợ không có tiền để về già, bảo đảm được tuổi già, cho nên ta làm một ngày 20 job. Chứ nếu ta không sẽ chết thì ta làm chi cho dữ dội vậy? Trời đã có sẵn cơm, sẵn của thì ta hái mà dùng chứ mắc gì đâu mà phải đi làm đổ mồ hôi sôi nước mắt. Thế thì mọi cái cực khổ của đời này các vị tạo ra, các vị vì thương cái hình hài này, sợ nó chết bất tử thôi. Do vậy, thưa các vị, người thấu đạt được pháp vô thường thì cái điều đầu tiên họ phải làm đó là thương họ trước rồi đã, chứ không phải thương ai cả. Thương họ trước thì họ làm chi? Họ biết rằng mỗi một cái gợn buồn nó có mặt nơi tâm thức, mỗi một cái giận nó có mặt nơi tâm thức, mỗi một cái lo âu phiền não nó sinh khởi trong họ thì nó bào mòn, nó đốt cháy năng lượng của đời sống. Nó làm cho cái ngọn đèn kia mau tắt. Cho nên họ đủ thông minh để di dưỡng tuổi trời, để sống tròn giữa nhân gian. Thế thì thưa các vị, ngộ pháp vô thường thôi là người ta đã làm được một điều là không giận mà sống đời sống rất vui. Tại sao không giận mà sống rất vui? Lấy cái giận khỏi tâm thức các vị thì các vị đã là người hạnh phúc rồi. Mình hình dung là mình cưu mang cái giận cả ngày cả đêm thì các vị mới thấy nó rất là khốn khổ cho đời sống mình. Các vị đã từng giận ai mà cả ngày này qua ngày kia chưa? Đã từng, phải không? Giận thằng rể, giận con dâu, giận dâu, giận con, giận bà mẹ chồng, ví dụ vậy đi. Thưa các vị, nó rất là cực cho cái người ôm nỗi giận, chứ không phải cái người bị giận đâu. Và mình ghét người bao nhiêu, thưa các vị, nó khổ cho mình, chứ có khổ gì ai đâu. Ví dụ như các vị thù ghét người nào đó, người ta ở nhà người ta, ăn cơm của người ta, và người ta không ở tá điền mình, cho nên mình không thể cào nhà họ đi đâu được cả. Họ cứ sống phơi phới rồi đó, Còn ta thì ôm cái nỗi thù ghét nó vô cùng là tội nghiệp cho chính tự thân ta. Thế cho nên bỏ được cái buồn, bỏ được cái giận, bỏ được cái bất an thì các vị đã có được niềm vui rồi. Niềm vui thứ hai nếu nghĩ sâu xa hơn là thế này, thưa các vị. Có những người cả một đời họ không hề biết Phật Pháp. Họ chìm ngập trong tham muốn, trong phiền muộn, trong âu lo, trong giận hờn. Thậm chí đến cái chết đổ vào đời sống họ cái cụp, họ ngã lăn vào đó. Họ chưa kịp chuẩn bị chi cả. Còn chúng ta may mắn làm sao không đến nỗi nghèo thiếu, không đến nỗi tật bệnh, không đến nỗi cô đơn, quạnh quẽ, một mình, một thân. Mà may mắn lớn cuối cùng của đời người là ta biết được Phật Pháp để tu. Ta nương vào chánh pháp của Phật để tu. Và có một niềm tin chắc rằng ngay một đời này nếu làm ăn không có xong á, thì chắc chắn là sinh lên cõi trên á, chứ không ở cõi này đâu. Rồi ưng thì trở lại nhân gian để gặp Phật Pháp tu tiếp. Rình rình coi dưới này có thầy nào giảng pháp giống như thầy Phước Tịnh thì tôi xuống tôi học tôi tu tiếp. Không có thì thôi, ở trên thiên giới cũng được. Thì thưa các vị, rõ ràng là cái phước lành rất lớn để cho các vị có mặt giữa trần đời này. Các vị có một đời sống như thế này, các vị gặp được Phật Pháp như thế này. Thế thì có niềm vui rồi. Thấu đạt được Pháp là có niềm vui. Thấu đạt cạn là thấu lý vô thường là có niềm vui rồi đó. Điều thứ hai, khởi phát tâm từ. Nội dung bài kệ đã có hai ý. Ý đầu đó là thấu được Pháp. Thứ hai là khởi tâm từ. Cái điều này thưa các vị, nó rất là dễ phát sinh ra người tu của chúng ta lắm. Có một lần Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài ngồi cùng với một vị Lạt Ma. Và khi Ngài sửa soạn đứng lên để bước lên Pháp Tòa giảng Pháp, thì vị Lạt Ma kia nói khoan khoan, Ngài đợi một chút. Thì ổng vừa thấy một cái con kiến đang bò trước bước chân của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Ổng mới đưa tay, ổng để giày, con kiến leo lên tay, ổng bưng ra ngoài. Ông nói, ông thiếu nợ tôi một sinh mạng của con kiến đó. Nếu không có tôi nhìn kỹ thì có thể ông làm chết một sinh mạng. Và mình thấy cái việc đó mình tưởng chừng như là cứu mạng một con kiến mà có gì mà nghiêm trọng. Nhưng mà thưa các vị hãy nhìn coi, những cái việc rất bé nhỏ nó đã biểu lộ tâm từ rồi. Mình dùng cái ví dụ này các vị thấy. Ví dụ như những em bé trên đất Mỹ. Tôi không biết cái nền giáo dục ở đây nó như thế nào. Thế nhưng mà các em nó không giống như các em bé Việt Nam mà gặp chim từng đàn nó giác đá, nó ném đâu, phải không? Rõ ràng là nó huấn luyện như các em bé, có lẽ là đất nước giàu có, thức ăn, thức uống dư dả cho nên nó không giống như người Việt của chúng ta. Các em bé nhà quê chúng ta thì dắt cái ná gì thun cái sau lưng gì ra vườn là thôi, con chim, con gì cũng có thể bắn được hết. Bắn rồi là nhổ lông là đem về, bố mẹ mừng vô cùng, khuyến khích con làm việc đó nữa. Từ một cái việc ác nho nhỏ đó là mình rất là vô ý vô tứ mình giết, cho tới mình cố ý mình giết những cái loài như cào cào, châu chấu, như kiến vân vân. Thưa các vị, đầu tiên thì nó không là gì cả, nhưng mà dần dần nó tập thành một cái tánh khí ác độc nơi tâm ta hồi nào không hay. Thì cũng từ cái điều đó, thưa các vị, khởi tâm từ đối với một sinh mạng bé nhỏ, thấy thì nó không có chi. Thế nhưng mà cái điều quan trọng là nó nuôi tâm từ của các vị từ cái hạt mầm nhỏ và nó lên thành một cái đại thọ từ ái bên trong trái tim của các vị. Mình đừng nghĩ là mình khởi một ác niệm muốn giết một con vật mà không có quả báo, thưa các vị. Khởi ý thôi, chứng nghiệm cái cuộc giết chóc của người ta thôi thì tâm thức các vị nó bị bẩn, bị ô uế, bị có cái sát niệm trong đó rồi. Một hôm Khổng Tử đang đánh đàn, và vừa đánh đàn ông vừa thấy con mèo nó đang nhai con chuột ngấu nghiến. Thế rồi Nhan Hầu bên ngoài chạy vô, nó thưa thầy, con xin có ý kiến thế này, con không biết vì sao tiếng đàn của thầy hôm nay nó có cái sát cơ trong đó, tức là trong tiếng đàn của thầy nó có cái mòi sát sanh hại mạng, chiến tranh trong đó nặng lắm. Khổng Tử nói, ồ, ta hiểu rồi. Do vì ta vừa đánh đàn nhưng mà ta vừa thấy con mèo nó đang nhai con chuột ngấu nghiến kia, cho nên trong cái tiếng đàn của ta nó có cái chất sát sanh hại mạng đó thôi. Thế thì các vị hình dung là một con kiến, mạng sống của nó cũng có cái chuỗi dài thời gian trăm năm như loài người, chứ không phải là không. Tại sao? Ví dụ như con ve sầu, các vị hình dung là nó chỉ sống được có mùa hè thôi. Qua mùa đông thì không còn. Nhưng mà trong một mùa hè của nó, nó đủ một cái tuổi dài như một ông già 100 tuổi như nhân thế vậy. Là một con chó thôi. Một năm của chúng ta đó là 7 năm tuổi của một loài chó. Tuổi thọ của nó, nếu nó sống chừng 10 năm thì nó đã là ông cụ 70 tuổi rồi đó chứ. Thì vật mạng nào nó có cái nghiệp của nó và cái chu kỳ sống của nó là càng bé nhỏ bao nhiêu thì đúng ra sinh mạng nó càng quý bấy nhiêu, chứ không phải coi thường được. Và cái điều mình thưa ở đây là thế này: người thấu được pháp vô thường, trân quý đời sống mình bao nhiêu thì họ sẽ trân quý các loài vật mạng chúng sinh nhiều bấy nhiêu. Họ rải tâm từ đến những loài động vật bé nhỏ. Rải tâm từ, thưa các vị, không có nghĩa là cái con vật kia hay cái con người kia hưởng được cái từ lực của ta ban tặng không thôi, mà ta là người hưởng thành quả đầu tiên, đó là do tâm ta khởi phát. Cho nên cái năng lực từ ái trong ta nó lớn, thưa các vị. Các vị tu không ai nhờ trước tiên cả, mà các vị là người nhờ trước tiên, rồi người thân các vị mới nhờ sau. Các vị rải tâm từ thương yêu loài động vật thì các vị là người hưởng năng lượng từ bi phủ trùm đời sống các vị trước, chứ không phải là ai cả. Mình khởi lòng thương yêu người, thưa các vị, người ta chưa nhận được cái điều gì mình hiến tặng cả, thế nhưng mà tự bên trong trái tim của các vị nó đã tràn đầy cái năng lượng thương yêu. Nó là một loại năng lượng nó tưới mát đời sống ta rồi. Lòng người mà không có một chút thương yêu, họ tràn đầy căm phẫn, giận tức, thù hận, thì thưa các vị, người đó vô cùng tội nghiệp. Người nào mà tâm thức họ tràn đầy cái năng lượng thương yêu thì người đó là người vô cùng là phước lành, do vì họ dùng cái năng lực thương yêu họ tưới mát đời sống họ. Thế cho nên người ngộ được đạo, thấy được pháp. Cái chuyện thứ hai nó sinh khởi rất dễ, đó là họ khởi từ tâm. Từ tâm đầu tiên đến với con người, đến với người thân, đến với loài động vật, đến với loài thảo mộc. Nó tự nhiên như vậy thôi à. Không cần mình phải cố gắng làm cái gì để khởi sự thương yêu cả. Ví dụ như mình vừa kể Ngài Lạt Ma đó, Ngài thấy con kiến, Ngài đưa tay cho nó bò lên, Ngài đem nó thả. Ngài nói là Ngài để thiếu nợ tôi một sinh mạng của một loài chúng sinh nào đó. Và thực vậy, đó phát khởi nơi trái tim ta rất là tự nhiên. Đó là hai điều khi người ta thấy pháp. Thứ nhất là gì? Loại trừ được buồn giận ghét thương, thấy được lý vô thường, chấm dứt được cái cơn thịnh nộ nó vô cùng phi lý, sống được với niềm vui. Thứ hai là họ khởi từ ái, khởi yêu thương, và năng lượng từ ái yêu thương tràn ngập nơi tâm thức họ, thì thưa các vị, cuộc đời họ là một phước lành cho chính họ và cho bao nhiêu người chung quanh. Thế rồi cái phần sâu hơn, thấy được pháp, đó là thấu lý bất sanh. Cái căn bản của đời sống tu chúng ta là để đi đến chỗ này, thưa các vị. Ví dụ mình đi vào bằng cái cửa pháp môn niệm Phật để làm cái chi? Mình thấy sống lây quay giữa trần đời này 50 năm, 70 năm không có dài, và nó có nhiều cái điều trở ngại cho con đường tu tập. Cho nên mình niệm Phật để được sinh về cảnh giới của Đức A Di Đà để làm chi? Cái tuổi thọ nó dài vô cùng là một. Điều thứ hai, hoàn cảnh nó vô cùng thuận lợi, có nhiều bậc thiện tri thức chung quanh và được nghe pháp từng ngày để nương thánh giáo Như Lai khởi tâm tu tập, cho nên có thể chứng nghiệm được quả bất sinh rất là dễ. Nhưng mà cái trước tiên chúng ta nhìn vào pháp môn niệm Phật để tu á, là chúng ta mơ ước là mình chấm dứt được cái sinh sinh diệt diệt chóng vánh của cõi trần gian, có phải vậy không? Ai tới tuổi già lụm cụm rồi cũng sợ chết tới nơi, cho nên phải niệm Phật cho tinh tấn, bằng không thì làm ăn không có kịp. Và cái chuyện này nó là như vậy thôi. Thế cho nên thưa các vị, dù ta niệm Phật sinh về cảnh giới cao như cảnh giới Tây Phương của Đức Di Đà, cảnh Đông Phương của Đức Dược Sư, cảnh Đâu Xuất của Ngài Di Lặc, hay là sinh lên cõi trời, hay là ở tại trần gian này, cái điều mong muốn của chúng ta đó là sự bất tử của một đời sống. Ví như mà cảnh giới trần gian này có một pháp môn gì làm cho người ta không chết, thì thưa các vị, cái pháp môn đó chắc chắn là người ta tu rất là nhiều. Và nếu làm tiền thì thưa các vị, cái môn đó làm tiền cao hơn tất cả mọi môn thôi. Chỉ cần một viên thuốc uống mà không chết thì thưa các vị, người ta bán nhà bán cửa người ta mua. đi ăn mài cũng được, phải mua cho được cái viên thuốc đó uống vô thôi. Thế thì cái tiêu chí của đời sống con người, thưa các vị, thăm dò vào, thấu đạt vào, hiểu được cái lý vô sinh nó rất là quan trọng. Và hai con đường trong kinh văn Đức Thế Tôn vạch ra, một là con đường nương vào thần lực của Tam Bảo để có thể sinh về những cảnh giới lành và học pháp tiếp để tu. Một con đường thứ hai trong kinh văn A Hàm thường dạy đó là ngay hiện thời bằng năng lực tu tập quán chiếu để thấu đạt được lý bất sinh bất diệt ngay nơi hình hài năm uẩn. Gọi là cái con đường thấy được pháp là thấy được pháp vô sinh ngay nơi cái sinh diệt của tự thân, gọi là thấu được pháp. Và đây là cái con đường cao vời nhất. Nói cao vời không có nghĩa là cái gì khó hiểu, mà nó rất dễ hiểu, do vì cái pháp vô sinh bất diệt là cái nó có sẵn nơi các vị, chứ không phải là cái gì nó xa vời ngoài tầm tay với của ta. Điều thứ hai, thưa các vị, rất rõ ràng đó là nếu không có cái pháp vô sinh bất diệt nơi các vị thì chắc chắn một điều đó là các vị không thể di chuyển trong ba cõi sáu đường được. Nếu hình hài ta, tâm thức ta nó chỉ có mặt trong một quãng thời gian không gian ngắn rồi chết biến mất vào cõi mông lung, thì cái con đường vô định của tử sinh ta không thể kéo dài được, do tự thân năm uẩn này, do bên trong của cái nghiệp sinh tử này nó có cái phần tinh túy, nó là cái trạng thái vô sinh vô diệt. Do vậy cho nên nó mới lôi đời sống của các vị theo dòng nghiệp trôi chảy qua ba cõi sáu đường. Cái mức độ cạn thăm dò để hiểu là điều này.
Ví dụ
chết là cái ai cũng đã từng cả. Ta đã từng chết đi sống lại rất là nhiều lần. Ta đã từng chứng kiến người thân ta chết. Có người trẻ hơn ta, có người già hơn ta, có người là người thân, có người là bạn bè, có người ta chỉ nghe, có người thì ta đích thân đưa họ vô Big Family để thiêu xác kia. Thế nhưng mà chưa bao giờ ta nghĩ rằng ta chết cả. Ta cứ nghĩ là ta sống thôi. Ta nghĩ là cái chết là chuyện của ông A và B chứ không dính chi mình cả. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Tại sao mình thấy chết nhan nhản? Mình thấy là người kia cũng xương cũng thịt như mình, mình cũng xương thịt như người kia. Mà tại sao mình thấy cái chết thì nhiều lắm là mình xúc động, bồi hồi một chút đó thôi, tới chừng về nhà mình quên mất. Tại sao như vậy? Ta cứ tin ta sống thôi. Thưa các vị, do vì trong tâm thức của chúng ta nó đã trải ngang qua hà sa kiếp tử sinh, nó đã từng chết từng sống, cho nên nó biết rằng chết thì nài này chết, nhưng mà còn sinh lại, cho nên ảnh cứ tin rằng ảnh sẽ sống, phải vậy không? Thế thì cái điều cạn nhất để thăm dò vô là tự bên trong thân của các vị có cái bất sinh diệt, cho nên nó mới theo vòng của luân hồi, theo cái dòng chảy của nghiệp thức, nó sinh sinh tử tử, nhưng mà nó vẫn cứ lâu lâu nó trở lại hành tinh này. Điều thứ hai, dù ta chứng kiến cái chết nhưng mà ta vẫn không tin chết, là do vì ta đã từng sinh đi trở lại nhiều lần. Thế thì từ cái điều này chiêm nghiệm đời sống để nhìn sâu vào hình hài năm uẩn các vị, thì các vị chiêm nghiệm được một điều, đó là chết là cái từng xảy ra cho hình hài ta. Thế nhưng mà bên trong ta có cái không chết. Rồi các vị nhìn sâu hơn nữa thì các vị nhận ra là thân này thì nó biến đổi nè, trẻ nè, trung niên nè, già nè, rồi tật bệnh nè, rồi nằm một đống ra đó. Thế nhưng mà cái nó không biến đổi là cái chi? Trong đây cái nhận thức của các vị, cái suy nghĩ của các vị vẫn không biến đổi, vẫn như ngày xưa. Trừ khi hệ thần kinh của các vị nó có cái điều gì đó sự cố thì các vị không suy nghĩ được. Nhưng mà nếu vẫn còn suy nghĩ được thì cho dù các vị đang nằm bất động trên giường bệnh, người ta cắm nhiều ống dây vào thân của các vị, nhưng mà các vị vẫn suy nghĩ được bình thường giống như lúc các vị còn trung nguyên thôi. Thế thì hình hài thì sinh diệt, hình hài thì già cỗi tật bệnh, nhưng mà cái nghĩ suy các vị thì nó không hề đổi thay chi cả, vẫn cứ thế. Hồi nhỏ bố mẹ các vị đặt cho tên như thế, tên ổi tên sòi như thế, tới chừng 70-80 tuổi các vị vẫn nhớ như in mình tên ổi tên sòi, chứ các vị có lấy cái tên nào khác đâu. Trừ phi người ta vô quốc tịch Mỹ người ta lấy tên khác, có phải không? Thế nhưng mà thưa các vị, người ta không quên tên của người ta, và cũng không hề quên là người ta sinh ra từ làng xóm kia, quê hương kia, con cái của ông kia, bà kia, vân vân. Thế thì cái không biến đổi ngay năm uẩn mà ta nhìn ra được là cái suy nghĩ của các vị. Thế rồi tầng đó có được gọi là cái tầng thấu được lý bất sinh chưa? Cũng chưa. Tại vì nhìn cho rõ thì cái suy nghĩ các vị nó luôn là một dòng chảy miên man trôi, cho nó chưa bao giờ dừng lại, nó chưa ở yên trong một trạng thái. Và hai phần nó không bao giờ ở yên, đó là này buồn, này giận, này ghét, này thương, nó luôn đổi hình. Cái thứ hai mạnh hơn, đó là cái suy nghĩ các vị nó cũng luôn vận hành, luôn bồng bềnh đổi thay, chưa bao giờ dừng lại. Thế thì hai phần, một phần đó là vui buồn, phần là sự suy nghĩ, nó vẫn được gọi là sinh diệt. Và nếu mình nhìn ngang chuyện đó thì mình thấy ồ, hóa ra là hình hài này sinh diệt, rồi bên trong tâm thức ta cũng sinh diệt. Thế thì cái gì bất sinh diệt đây? Thế các vị nhìn cho kỹ, cho tường tận, cho sâu hơn vào trong tự thân thì các vị thấy ngoài cái phần vui buồn đang nổi chiều sinh diệt, ngoài cái phần bồng bềnh ý thức đang vận hành, còn có một cái phần vô cùng quan trọng, đó là gì? Là cái nhìn thấy cái sinh diệt đang đến đang đi, cái đó không sinh diệt. Mình chia ra làm hai loại đi. Cái bị thấy, cái hai là cái thấy. Và cái từ dùng khác gọi là cái này cái đối tượng, và cái này là cái chủ thể. Và thưa đại chúng là mình tu, mình niệm Phật nè, mình tụng kinh nè, mình sám hối nè, mình ăn chay nè, mình làm bao nhiêu việc, để làm cái chi vậy? Để được sinh về cảnh giới an dưỡng quốc. Mà sinh về cảnh giới an dưỡng quốc để làm cái chi vậy? Để không sinh không diệt, phải vậy không? Thế thì thưa các vị, đó là con đường đi một vòng. Và con đường trực tiếp nhất, ngắn nhất mà kinh Đức Phật dạy là không cần đi một vòng dài như vậy. Trực tiếp ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi thân tâm chúng ta, thể nhập trực tiếp vào cái thể không sinh không diệt. Và con đường phía trước mình đã nói, con đường đó thì dành cho các thầy khai triển, nhưng mà con đường mình đang nói là đi vào kinh văn để nhận ra con đường bất sinh diệt. Và mình xin thưa trước một điều để các vị cẩn trọng, con đường này nó rất dễ đi nhưng mà khó tin, đó là thứ nhất. Điều thứ hai, khó sống được. Tại sao? Tại vì thưa các vị, mình đã đồng nhất mình vào thân này lâu đời rồi. Đó là nói đến chuyện người có một chút năng lực trí tuệ thì họ tự đồng nhất họ là thân này. Thế nhưng mà ta thì có khi chưa đạt đến cái ngưỡng cửa này, ta đồng nhất ta vào cái chi khác. Đồng nhất ta vào cái đồng xanh xanh kia, nó đồng nhất ra bên ngoài. Mất cái đồng đó là ta dậy nảy lên, ta lăn ra ngoài đất, ta chết lên chết xuống. Rồi ta đồng nhất ta vào người bên cạnh kia. Này là người thương của ta, là vợ của ta, là chồng của ta. Ai cắt thịt cắt da ta thì ta còn tha được, mà đụng tới người kia là ta mắt đổ mắt, răng đổ răng này. Quả mai là già rồi, răng không còn nữa thì không đổi được thôi. Nhưng mà lúc trẻ thì thưa các vị đừng có hòng, nhìn là không được rồi chứ đừng nói đụng tới cho mất công. Thế thì thưa các vị, mình đồng nhất mình với cái bên ngoài. Khi giác ngộ khá rồi người ta mới thấy người ta là thân nghe. Chứ thông thường người ta đồng nhất người ta vào những cái sở hữu của thân, sở hữu của người ta thôi. Rồi khi các vị giác ngộ được tới một tầng nào đó thì các vị mới cảm thấy là ồ, mọi thứ đều là phù du, ta có giữ mấy thì người đó cũng đến mà đi, cũng sinh mà diệt. Rồi ta cũng bỏ người nọ ta ra đi thôi. Thì giác ngộ được một tầng. Rồi giác ngộ tầng thứ hai đó là các vị giác ngộ được thân này là của ta, cũng sinh cũng diệt, cũng đến cũng đi, cũng mất cũng còn. Rồi giác ngộ thêm một tầng nữa thì các vị nhìn ra, ôi những cái mà ta gọi là hạnh phúc đây, những cái là niềm vui đây, rồi cũng đến cũng đi, cũng sinh cũng diệt như bóng chớp mất hút. Rồi giác ngộ thêm một tầng nữa, thấy những cái mình suy nghĩ, ý tưởng của mình, toan tính của mình, lo âu của mình, vân vân, nó cũng một tràng dài đi ngang qua chứ nó chưa hề dừng lại. Thế thì đi đến cái tầng đó gọi là tầng thâm sâu nhất, nhưng mà vẫn chưa thấy được pháp. Chừng nào thì thấy được pháp? Các vị phân biệt được hai phần này thì thấy được pháp đây. Phân biệt được cái bị thấy và cái thấy thì các vị thấy được pháp. Ví dụ như tôi nhìn ra bên ngoài, bình bông là cái bị thấy, mà tôi là người thấy. Tôi nhìn xuống các vị thì các vị là người bị tôi thấy, là đối tượng bị thấy, mà tôi là chủ thể thấy. Có phải vậy không? Thế rồi từ cái ví dụ đó các vị nhìn lại bên trong, cái buồn của tôi thấy được nó không? Thưa thấy được. Nó đang vận hành, và tôi là người nhận biết, nó là cái bị nhận biết, thế thì nó là cái bị thấy mà tôi là cái thấy, tôi là chủ thể thấy. Rồi tôi đi vào cái tầng kế tiếp là cái suy nghĩ nên vận hành trong tôi, nó đang nói nguyên thiên trong tôi. Tôi có quyền hòa đồng với nó, tan biến trong nó, để cho nó nhận chìm tôi, để cho tôi nằm gác tay lên trán mà không ngủ được. Thì cái đó không cần phải nói, ta đã từng làm từ quá khứ tới hôm nay. Thế rồi mình học Phật Pháp, mình nương theo Thánh giáo Phật dạy là cái sự suy nghĩ vận hành này là cái dòng chảy bên ngoài tự thân ta, nó không hề là ta. Nó là cái bị ta nhận diện, bị ta thấy. Và các vị có một chút nội quán thì các vị nhìn ra điều này. Sẽ có một lúc các vị thấy mình là người đang nhìn, sự suy nghĩ là cái đang bị ta nhìn. Thế thì sự suy nghĩ là cái đối tượng, là cái bị thấy. Mà cái năng lực nhận biết là cái thấy, là chủ thể thấy. Và ngang đây gọi là thấy Pháp. Là cái phần cuối cùng sống được với Pháp. Thế nào là sống được với Pháp? Khi các vị nhận ra tỏ tường như thế thì các vị có niềm tin rằng ta không phải là cái sinh diệt bên ngoài. Ta không hề là cái bên ngoài, là cái đối tượng bị thấy, bị nhận biết, mà ta là cái chủ thể biết. Ví như có một lúc nào đó ta bị bệnh quan tưởng, ta thấy ta là người kia. Cứ người kia đi tới, ta đi tới, người kia đi lui, ta đi lui, người kia buồn, ta buồn, người kia khóc, ta khóc. Ta đồng nhất mình hẳn vào cái người kia. Và ta đã từng làm chuyện này. Thế rồi đến một lúc giác ngộ hơn, ta thấy ồ không phải, người đó là cái bóng của ta thôi. Người đó đành rằng ta thương vô cùng, nhưng mà họ có đời sống của họ, họ có suy tư của họ. Và họ buồn, họ giận, họ ghét, họ thương, họ chịu trách nhiệm về họ chứ không phải ta nữa. Thế thì mình gỡ được cái sự dính mắc giữa mình với người được rồi đó. Mình không có đồng nhất mình vào người kia nữa. Và khi mình không đồng nhất mình vào người kia thì mình lấy đi phân nửa cái khổ rồi, có phải vậy không? Cái khổ tự thân ta đã nhiều, rồi ta chồng thêm cái khổ là dính với người kia luôn, để mang cái khổ người kia làm khổ của mình nữa. Thế thì mình chồng hai cái khổ lại cuộc đời mình. Bây giờ mình gỡ cái phần dính mắc, do vì mình nhận ra người kia là đối tượng của tôi, lòng sở hữu của tôi, là người ngoài tôi. Thì các vị lấy được 50% nỗi khổ. Thì cái tình trạng này nếu mình quy chiếu vào bên trong thì cũng như thế. Các vị nhận ra được cái suy nghĩ vận hành, cái vui buồn trong các vị là con người bên ngoài chứ không phải là tự thân các vị. Thì lúc bấy giờ các vị nhìn lại ta là ai? Ta chính là cái khả năng nhận biết sáng tỏ hiện tiền, rỗng lặng tịch nhiên. Và trong cái ngôn ngữ đạo thì Đức Thế Tôn gọi là đó là chân tâm thường trú của ta. Ở trong ngôn ngữ nhà thiền thì gọi là mặt mũi thực của ta. Chứ có gì lạ đâu. Và nhận ra điều này thì thiền sư gọi là ngộ đạo, gọi là thấy tánh. Và nhận ra điều này rồi, thưa các vị, cái bước còn lại đó là các vị sống với cái thể bất sinh bất diệt này thì gọi là sống được với đạo. Chỉ vậy thôi. Thế thì nó đơn giản vô cùng. Chỉ bằng vào một việc không cần nhìn đi đâu cả, không cần tìm ở đâu cả, không cần lên thiên đường hay là lên trên núi Himalaya để học đạo gì với bất cứ ai cả, dở một trang kinh của Phật ra thôi. Thì Đức Thế Tôn đã khai thác điều này để cho các vị sáng tỏ về cái con đường Pháp để hành trì. Và thấu đạt điều này gọi là người thấu đạt được chánh Pháp. Đi vào con đường này gọi là người đi vào con đường trực tiếp nhất để chứng nghiệm vô sinh. Không có đi một vòng qua cảnh giới nào cả, mà ngay hiện tiền, ngay nơi thân tâm này. Liễu đạt được điều này thì thưa các vị khám phá được cái gì là thể tâm chân thật nơi các vị, cái gì là chân tâm thường trú nơi các vị. Hay cái từ dùng khác, người ta gọi cái gì là Phật Di Đà nơi chính các vị, cái gì là cảnh giới tịnh độ nơi trái tim của các vị. Thiền tông thì gọi là mặt mũi thật của các vị, là ông chủ của các vị, người chưa từng bị sinh, bị diệt, bị già, bị cõi gì cả, chưa từng bị buồn, giận, ghét, thương gì xâm phạm cả. Người đó sống hiên ngang giữa đất trời lòng lỏng này, chưa hề bị một thứ phiền não nào làm ô uế, giấy nhiễm nơi tự thân họ cả. Và sống được càng lâu bền, thưa các vị, thì mọi thứ phiền não trần gian này nó tự rơi rụng. Và càng sống được lâu bao nhiêu Thưa các vị, người ta càng có niềm vui tràn đầy bấy nhiêu và người đó không có bị những cái hệ lụy vướng mắc buồn khổ bất an gì của nhân thế nhận chìm họ. Còn nếu chúng ta không ngộ ra được chỗ này, thế thì mọi thứ bất trắc của cuộc đời, mọi thứ buồn vui của nhân thế ở từ xa các vị cũng ôm nó vào để tự chuốc lấy quả hại cho các vị. Và khi ngộ ra được điều này rồi, mọi thứ nghiệp rồi, cái thứ nghiệp nặng nhất giữa trần gian này là loại nghiệp ái thôi thưa các vị. Ái người mình thương là một loại ái nhẹ thôi. Thế nhưng mà cái nghiệp ái nặng nhất là ái thân thôi, ái sinh mạng thôi. Nếu không ngộ được đạo, không thấu được lý, không thấy được cái thể bất sinh bất diệt thì không có cách gì xả ly được cái nghiệp ái thân của các vị cả. Đừng nói chi cái chuyện các vị thương người thương của các vị cho mất công. Nhưng mà thấu được lý rồi thưa các vị, mọi thứ nó tự rơi à. Nó rơi dần dần thôi. Đầu tiên là nó rơi tất cả những cái thứ sở hữu mà các vị vô cùng trân quý. Cái này tôi mang từ Việt Nam qua. Tấm hình tôi hồi 18 tuổi nó đẹp như thế này. Tôi liều chết liều sống, tôi giữ gìn cho tới hôm nay thì đừng hòng ai mà mua được, ai mà xin được. Tôi còn quả nó ra lớn để treo trước cửa nhà thôi. Nhưng mà khi các vị thấu được lý rồi thì ba cái thứ đó nó không còn nghĩa lý gì cả. Phong lưu hay là đẹp đẽ hay là một thời vàng son chói lọi gì thưa các vị, nó không còn nghĩa lý gì đối với người thấu được lý đó. Mọi thứ nó phù du, mọi thứ trôi qua. Rồi các vị cũng cảm thấy là mọi cái loại tình cảm giữa nhân thế này thưa các vị nó cũng rơi rụng dần, nó không còn vướng mắc gì nhiều. Thậm chí là đến lúc người thương của mình, tức là chồng của mình hay vợ của mình mà lỡ ra đi, mình đưa vô trong Big Family Thiêu rồi mình cũng dững dưng. Chuyện nó phải vậy thôi. Sống và chết nó đi liền với nhau. Một là ông ra đi trước tôi, hai là tôi ra đi trước ông, không có đường khác. Cho phép ông chọn đó, không có đường nào khác cả. Rồi lòng mình nhảy tên thôi các vị. Và khi mình thấu đạt lý rồi thì cái điều cuối cùng nó giúp đỡ mình rất lớn, đó là sống giữa cuộc đời này rất là an nhiên. Và mình tận dụng được trọn vẹn thì giờ của đời sống mình để tu tập, không có phí phạm nó một phút giây nào cả. Mà nếu mình không học Phật Pháp, không tu á, thì cuộc đời càng già nó càng buồn, càng hiu quạnh. Tại sao vậy? Tâm thức mình nó tràn đầy lo âu, phiền muộn, bất an, ưu tư, trằn trọc. Và người già nào ổ cứng họ cũng chứa rất đầy. Thế thì một cái việc quá khứ tràn dậy trong tâm thức họ, họ giải quyết nó cũng đủ mệt rồi. Huống nữa là những cái lo hiện tiền của người già, như lo bệnh, lo con chủ nhật tuần này sẽ không về, lo rồi mai kia ta ở với ai, lo rồi tiền bill nó đến đầu tháng vân vân. Tức là có ngàn vạn nỗi lo, lo cho tự thân, lo cho cái chuyện chung quanh, rồi nỗi buồn của quá khứ, nỗi buồn tương lai, mọi thứ nó dây quanh đời sống các vị. Và tuổi già nào trên nước Mỹ này thưa các vị, tôi để ý là 50% lâm vào cái tình trạng cô đơn, không phải là giống như Việt Nam đâu. Các vị đều là những người lớn tuổi và có khi con cái các vị cũng đi làm xa hết. Ở với con cũng đâu có sung sướng chi thưa các vị. Đâu có đứa con nào mà nó đơn độc một mình nó đâu. Nó đều có gia đình cả. Thế thì ta ở với con gái thì có chú rể bên cạnh, ta ở với con trai thì có cô dâu bên cạnh. Và thưa các vị, nếu ta ở một mình thì ta cô đơn, mà ở với người thì vô cùng phiền muộn. Thế thì tuổi già nếu không tu thì vô cùng tội nghiệp. Tại vì các vị lâm vào tình trạng rất là khó khăn. Thế rồi các vị tu thì sao? Thưa các vị, vẫn trong hoàn cảnh ấy, thế nhưng mà ta rất là an lạc, do vì ta không có trách người, trách trời, không có phiền muộn ai cả. Sự sống của ta nó tràn đầy niềm vui, cho nên sự có mặt của ta trong gia đình, ta mang món quà hạnh phúc cho con ta, cho cháu ta. Rồi nếu ta không sống với người thân, ta sống một mình thôi, trong một căn nhà chính phủ cấp cho thôi, cũng rất là an lạc. Không có gì hạnh phúc bằng được cô đơn trơ trọi sống một mình giữa một căn nhà. Bệnh thì nằm đó thôi thóp thở chờ chết cho vui, chứ không buồn mời ai đến thăm làm chi cho mệt. Không nấu cho tôi ăn thì tôi nằm tôi nhịn đói thế thôi, khỏe rua. Và các vị thử tu một pháp môn nằm bệnh mà rên ra biết, nó cũng rất là lý thú. Lâu lâu tôi cũng bệnh mà tôi nằm tôi rên thử. Và tôi thấy ồ, hóa ra rên là một pháp môn tu nha. Và tóm lại một điều, thưa các vị, nếu tuổi già nơi đây mà không tu thì rất là tội nghiệp, buồn, nhiều khó khăn vô cùng. Cái buồn thiếu thốn quê hương Việt Nam thì nó khác, còn cái buồn nơi đây là cái buồn nó rất là khác. Nhưng mà nói chung thì thiếu pháp môn tu tập thì tuổi già nào cũng buồn cả. Mà tuổi trẻ nếu thiếu pháp môn tu tập thì thưa các vị, nó cũng bất hạnh chứ nó không tốt lành chi đâu. Tại vì có ngàn vạn nỗi bất trắc của nhân thế nó đổ vào đời sống ta. Còn nếu các vị nếm được pháp môn tu, thấy được chánh pháp, thì tuổi trẻ cũng sống bằng niềm vui và sự hưng phấn, tuổi già cũng tràn đầy niềm vui. Và một ngày giữa trần thế, đối với người thấy được đạo rồi, thưa các vị, nó vô cùng đáng quý, làm không hết việc, một ngày sống rất xứng đáng. Còn nếu mình không thấy được pháp, không tu, thì thưa các vị, có khi một ngày rất là dài, nó trôi qua lê thê, mình trông hoài để cho mặt trời lặn. Rồi sáng ra thì trông cho mặt trời lặn cứ thế, để làm cái chi? Để chấm dứt một đời sống thôi, thưa các vị. Cả một chuỗi dài của tuổi già nó sẽ trôi qua trong cái nỗi thê thảm như vậy. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là chúng ta là những người vô cùng có phước lành nơi đất nước này. Không có chiến tranh, hoạn họa, tà cách, đau thương. Điều thứ hai, đời sống chúng ta nó được bảo đảm, không nên đổi khó nghèo, thiếu thốn. Điều thứ ba, tuyệt vời hơn nữa là các vị có được Phật Pháp để tu. Thế thì với cái điều kiện như hiện tiền mà chúng ta không có nỗ lực dụng công tu tập, thì coi chừng vô thường đến, nó nhận chìm đời sống ta vô cõi mịt mùng, là chừng đó tiếc một ngày, muốn có được một ngày không có. Đó là đôi nét khi mình đọc ngài Bàn Đạt, mình chia sẻ để các vị có thể khởi phát Bồ Đề Tâm và tu tập. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Chắc mời hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử hàng chúng sanh đều trở thành